Chúa nhận lệ là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Bài đọc 5C. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 50 từ câu 4 đến hết câu 7. Đức Chúa là Chúa thường, đã cho tôi nói năng như một người ngôn tỉ, để tôi biết tưởng lừa lời nâng đỡ ai giả lời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người ngôn đề. Đức Chúa là Chúa thường đã mở tai tôi, còn tôi không cường lại, cùng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài nỡ lòng buông bỏ con sao?
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài nỡ lòng buông bỏ con sao?
Thân sâu bò chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dè dỗi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biêu mò buông lời mỉa mai. Nó cày chua mắc người cứu nó, người có thương thay gỡ đi nào.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài đỡ lòng ruồng bò con sao?
Cả bầy cho trong ngoài vây buông, chung đâm con thùng cả chân tay. Xương con đêm được văng dài, chúng đưa cặp mặt cứ hoài ngó xem.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài đỡ lòng ruồng bò con sao?
Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cùng bắt thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, kêu mau lạy Chúa xin đừng đứng xa.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài đỡ lòng ruồng bò con sao?
Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tân cả đường hay, và trong đại hội dân Ngài con xin dâng tiên một bài tán dương.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài đỡ lòng ruồng bò con sao?
Hỡi những ai kinh sợ Đức Chúa, hãy ca tụng người đi. Hỡi toàn thể dòng dõi gia công, nào hay tôn vinh người. Dòng dõi Israel tân cả, nào một gia khiêm oai.
Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài đỡ lòng ruồng bò con sao?
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philippe chương 6, chương 2 câu 6 đến hết câu 11. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Người này còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ.
Hallelujah. là người ai cũng sợ chết. Đó là cái dữ kinh hoàng nhất. Nhưng nhờ Chúa Giêsu đã chết và sống lại, Ngài đã biến dữ ra này cho chúng ta, để lại cho chúng ta một bài học. Thực vậy, chính nhờ phục vụ trong gian khổ, phục vụ đến chết, chết vì người mình yêu, đó mới là yêu nhân loại thật. Không có tình yêu nào cao cả, quý giá bằng tình yêu của một người đã liều mạng sống vì phục vụ. Giá trị thứ hai, nước chết trong Chúa Giêsu mới sống. Như Ngài nói, nếu hạt giống không thối đi, không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, nó chết đi, nó mới suy nhược của Ngài. Hạt giống vật chất không mất, không có hạt giống nào thối mà để sinh ra trái được. Nhưng chúng ta chết trong Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được sống lại vinh hiển. Cái đau khổ giá trị thứ ba, nó còn có phần nào để đền tội chúng ta vì chúng ta đã làm nhiều điều sai trái, và nó trở thành cái thắng ngăn cản chúng ta bước đi vào con đường tội lỗi. Cái khổ mới làm cho người ta có thêm sáng kiến. Ta đi bộ khổ thì ta nghĩ ra chiếc xe đạp. Đi xe đạp còn chậm, còn khổ, người ta nghĩ ra chiếc xe máy. Đi xe máy còn mưa gió, người ta nghĩ đến xe hơi. Đi xe hơi bị kẹt đường, ta nghĩ đến máy bay. Cứ cái này thì nó lại sinh ra cái kia. Một người phục vụ trong dân khổ mới là người thật, có phẩm giá. Chúa Giêsu phục vụ cho đến lúc bị xử án, Phi-la-tô chỉ vào Ngài nói với mọi người: này là người, đấy là một mẫu người của mọi muôn người sống phục vụ tin mừng như Chúa Giêsu cho đến chết. Chính cái đau khổ, cái sự chết mới minh chứng của chúng ta thật là người. Chúng ta cứ chiêm ngưỡng hai bình bông, một bình bông giả và một bình bông thẻ. Hai bình mới trước nên chúng ta đứng cách một thước trở đi chẳng hạn, không phân biệt được đâu là bông giả bông thật. Nhưng đến buổi chiều ta thấy bình bông nào bắt đầu héo rũ, đó là bông thật. Chính vì vậy mà người ta lại quý bông thật, dù đã héo rũ vẫn quý nó. Con người chúng ta chính cái đau khổ mới giúp cho chúng ta được sống bình an, được an toàn. Ví dụ, ta mượn chiếc xe đi xa, ta chọn cái xe đó chủ chỗ nào, chắc chắn là phải có máy tốt. Nhưng xe chỉ có chiếc máy tốt, rổ máy là chết sớm. Máy tốt còn có và chiếc thắng tốt nữa. Hai cái bộ phận đối nghịch nhau, máy thì lôi đi, đẩy đi, kéo đi, thắng thì giữ lại, bình lại. Hai cái đó mới làm cho chúng ta ngồi trên chiếc xe được bình an và đi đến nơi, đến chỗ. Đó là những giá trị đau khổ dưới cái nhìn Kitô giáo mà ngay đầu lễ giáo hội đã đọc cho chúng ta là Chúa Giêsu chịu khổ nạn để đạt cho chúng ta một bài học đau khổ, để làm gương mẫu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết quảng đại, hết lòng với Chúa, vì muôn, vì Chúa muốn muôn loài muôn vật đều phải phụng sự Chúa. Bài tin mừng đọc lễ đá 5C, Chúa sai môn đệ đi về phía làm trước mặt, thấy con lừa con đang cùng đến, cứ cười ra, ai hỏi bảo thầy thì tôi mượn. Đó, không phải là lừa của những người thân, mà những người chẳng biết họ là ai mà các ông vẫn phải làm, mà người ta vẫn để cho làm chứ người ta không thấy các ông này tưởng là bọn ăn cắp mà ta đánh cho, mà dẫn đưa về rồi trải áo và lên nương đường. Tất cả đoàn lũ dân chúng tung hô đón Chúa Giêsu vào thành. Nhưng rất tiếc là cái lời tung hô này không bền vững. Mới thứ sáu tuần thánh họ tung hô hết lòng hết lời, nhưng thứ bảy là bà đã bị ăn cắn trong mộ. Đó có người ta buôn bạc thiếu chủ tín. Xin Chúa cho chúng ta là con lừa của Chúa dùng, cưỡi con lừa là dấu hiệu của phục vụ. Chúa dùng chúng ta để phục vụ mọi người, dù chúng ta có bị trù dập thì cũng được chia sẻ phần vinh phúc chiến thắng của cái thập giá Chúa Giêsu.